This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Thưa quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas, ngày hôm nay Măng rất vui được tiếp chuyện với chị Lá, một người mà Măng đã biết rất là lâu từ thời còn ở trong sân trường. Và ngày hôm nay chị Lá đang sống một cuộc sống rất là hạnh phúc, và Măng rất là vui được tiếp chuyện với chị để chị kể cho nghe niềm hạnh phúc của chị ngày hôm nay. Chị Lá ơi.
Ơi.
Em rất là vui được tiếp xúc với chị. Và biết là chị cũng đang rất vui đúng không?
Đúng.
Em nhớ lại ngày xưa em ở trong trường mình bé siêu mà nhìn lên chị thấy chị xinh đẹp vô cùng, rất là dễ thương, hai má đỏ au. Cô gái Đà Lạt xuống học trong trường ở Sài Gòn. Chị cho em biết từ khi nào mà chị cảm thấy có muốn đi giúp đỡ người khác vậy?
Cái này chắc là chị nghĩ đây là một cái ơn mà chị đã được ban cho ngay từ nhỏ. Không biết tại sao mà chị cứ thích giúp người khác từ ngay từ nhỏ. Thực ra nếu mà nói là thì chị nghĩ đây là một cái ơn thôi. Và chắc cái ơn này mình được ơn là để mình giúp cho ai đó chứ không phải cái ơn đó cho mình. Thành ra là chị được sống cái ơn này trong suốt cả đời và cái đó là cái niềm hạnh phúc của chị nghĩ vậy.
Và ngày xưa đó, từ thời trong trường đó thì chị có làm những cái công tác nào ở trong trường?
Thì hồi đó là mấy bà sư bà mẹ tổ chức cái nhớ thứ năm chiều thứ năm thì nó có gọi là foyer dejeune á, thì chị đi cắt tóc nè hay là đi thường là cắt cắt tóc rồi à sau đó là chị sau khi chị ra trường khỏi trường rồi mấy ba vẫn tổ chức nha và chị nhớ là chị đi gội đầu á cho mấy anh thương phê binh á ở bệnh viện Cộng Hòa đó.
Đúng rồi, em có nghe mấy chị đi nhà thương Cộng Hòa mà em chưa bao giờ được đi. Rồi sau 75 thì chị ở lại phải không?
Đúng rồi. Thì gia đình chị đi thì cái đó là cũng là một cái lời gọi khác của Chúa chứ chị cũng tính là chị đi thôi. Chờ tới phiên mình để đi tại vì gia đình chị mới đầu thì tổ chức đi chung trước 75 cơ, trước 30 tháng 4 á chị cũng nói vậy. Rồi không thành công rồi sau mới đi lẹt tẻ thì chị cũng đang chờ cái phiên chị rồi bỗng nhiên bữa đó thì một người bạn rủ tới trường à, tới 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 trường không phải trường chỗ trung tâm Đắc Lộ á cái lúc đó còn mấy cha dòng tên ngoại quốc vẫn còn ở đó thì mới vào cái nhóm đó thì cái nhóm đó thì chỉ có dân chương trình Pháp mới vào được thôi tại cha vẫn còn nói tiếng Pháp thì tự nhiên cha nói rằng mình là người công giáo mà mình đi hết thì mình để cho cái đất nước này cho ai xây dựng mình Chúa gieo hạt mình ở đâu thì mình phải nở hoa ở đó đây là Chúa rồi ông nhắc là Chúa cũng nói là Chúa cử mình như chiên vào giữa sói đó tự nhiên cái chị nghe câu đó cái chị ấy, ủa vậy là mình phải ở lại hả rồi chị nói ông là người ngoại quốc mà ông còn muốn ở lại ông xây dựng đất nước mình trong khi Chúa là mình là người Việt Nam mà tại sao mình lại đi đó và thế là chị ở lại là vậy.
Em thú thật với chị, em cũng có biết cái chuyện đó, là các cha khuyến khích các sinh viên người trẻ ở lại để mà xây dựng đất nước. Và thời gian đó em đi đó, em cũng rất là cảm thấy mặc cảm lắm, là tại nhưng mà cảm thấy mình chẳng có khả năng gì để mà giúp ai, giúp mình còn chưa xong. Thành ra em cũng 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 có biết cái chuyện là có rất đông các anh chị đã chọn ở lại để mà giúp cho người Việt Nam ở nước Việt Nam. Thì sau đó chị đã giúp đỡ rất là nhiều người đúng không?
Thật ra nói là giúp đỡ thì chị không nghĩ là mình giúp đỡ tại lúc đó chị có trở lại mấy cái trung tâm để hồi xưa mà chị hay chơi với mấy em như là trẻ bại liệt hay cái gì mấy em mồ côi đó bây giờ là hồi xưa là do mấy sơ dòng nữ tử bác ái chăm sóc sau đó là đổi hết thành cán bộ nhà nước cái họ vô họ 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 chị cũng đi mấy người bạn họ nói là ở đoàn thể nào chị nói không này là cá nhân đi họ không cho tiếp xúc nữa thành ra rồi mà em biết là cái thời gian đó là họ rất là sợ nghĩa là cho mình tiếp xúc mà làm chuyện xã hội thành ra là chị không có làm được gì hết nhưng mà khi mà chị ở lại đó thì cuối cùng là Chú cũng run rủi thôi chứ mới đầu là rồi chị đi học tiếp rồi thế là ra trường rồi sau đó chị đi dạy tiếng Pháp ở trong cái trường trường đại học đó. Thì chị nghĩ là thật sự là lúc đó mà nói khi nào chị cũng để chị là người công giáo ấy mà được vào đó thì chị có là ơn Chúa thôi vì chúng người đó. Thì chị nghĩ là cái sự giúp đỡ nó bây giờ nó không phải là ở cái mà như hồi xưa mình tới mình làm những cái hoạt động nữa, mà ngay chính bằng cái sự hiện diện của mình á, Chúa muốn đè mình như vậy thì mình ảnh hưởng rất nhiều trên sinh viên của mình.
Họ
Chị
có
cứ nói đùa chứ ở nhà chị cũng nói ở lại rồi làm được cái gì nữa, họ có cho mình làm được cái gì. Chị nói chị thay vì họ đỏ thì chị làm hồng thôi. Chị cũng nhưng khi chị nói đùa chị nói chị nằm vùng nhưng mà chị nằm vùng cho Chúa biết không, đâu có phải sợ được, thật sự là vậy,
Đúng
thật sự
rồi,
là nằm
đúng
vùng
rồi, đúng
để theo
rồi.
cái nghĩa như họ hiểu đó, nhưng mà chị nói chị nằm vùng cho Chúa, chị làm chuyện tốt thôi.
Đúng rồi.
Thì thật sự là trong cái trường đó thì sau đó là mọi người cũng họ nhận ra nơi mình ở cái gì đó, mà nhiều khi đó tới cái chuyện gì mà bất công á, chị đập bàn tập ghế chị nói là mấy người nói đó chỉ có mình lá là nói được như vậy thôi, chứ mà tại mình mong biết là tại sao, là tại vì mình không bao giờ mình đấu tranh gì cho quyền lợi riêng của mình hết, mình cứ nhường hết cho mọi người, khi nào tới phiền mình là mình nhường hết cho mọi người, nhưng mà khi đấu tranh cái gì cho người khác là mình lại nhảy ra, thì họ cái đó họ mới họ nể mình, tại vì đó thì chị nghĩ là như vậy, thành ra là chị nghĩ là chị cũng giúp theo cái kiểu đó, và chị nghĩ là đó là cái vai trò mà Chú muốn chị ở lại Việt Nam để làm như vậy thôi,
Em nghĩ
ít
là Chúa
nhất.
cũng cho chị rất rất nhiều trước rồi, để cho chị có được một cái vốn. Ví dụ như chị quá đầy đủ từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn, thành ra chị sẵn sàng cho hết, chị không có cần phải lấy của ai một cái gì hết. Đúng không?
Cái đó lại thầy thì nhiều người tưởng là như vậy, nhưng mà đúng là hồi xưa gia đình chị là nếu mà ở ngoài Bắc đó, thì mẹ chị nói chứ bên nội thì giàu bên ngoại thì sang, cái chị nói ủa vậy con là con nhà sang giàu mà chị không biết tới, tại vì khi bố mẹ chị đi vào trong Nam thì để hết, tại vì hồi đó là chị là đại đình chủ thôi, bỏ hết đất vô không có gì hết, thành ra chị nhà chị là bây giờ nhiều khi chị là tạ ơn Chúa vì đã để chị biết cái cảnh nghĩa là khốn khổ như vậy, nghèo vậy, nhiều khi có thể ăn đạo ăn ăn cơm mà gạo đông như vậy, nhưng mà tại mẹ chị như là khi nào cũng giữ cái phong cách của cái người như vậy thôi, chứ còn chị biết ở trong nhà vậy, mà nhiều khi chị tạ ơn Chúa là tại chính vì cho chị ở trong cái hoàn cảnh đó mà chị mới thông cảm, chị mới yêu mến được cái cách cái tính cách mình sống nó mới có những cái mà đó giản dị được là mình quen rồi, chứ 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 đó
Đúng rồi, mình không có cầu kỳ, không có phải là tiểu thư, không sống như một tiểu thư. nhưng mà cuối cùng đó thì chị rất là thương các thanh niên cai nghiện. Em biết là chị đã làm việc mấy chục năm nay với những người thanh niên cai nghiện, chị có thể nói là chị đã làm việc như thế nào không? Cơ duyên nào đưa chị đến với họ vậy?
thật ra cái này cũng là một chuyện khác chứ toàn là bắt cóc chị không à, như ở Việt Nam là cũng coi như là chúng bắt cóc chị đi ha, còn đối với thanh niên cai nghiện chỗ chị là một con người rất 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 là nhút nhát, mà chị cũng nhưng mà đó thì ngộ lắm, nhút nhát nhưng mà cần tới mà cần bảo vệ ai hay là cần hay là đụng với cái chuyện xã hội thì lại không, thì khi mà chị mới chị gặp được ở bên Pháp cái cách một cái mô hình để mà giúp mấy người cai nghiện đó, ô chị lấy làm ngạc nhiên quá, tại vì trong 2 năm mà mấy em rồi đi ra làm chứng mà nói như là những người mà như thiên thần vậy đó, cái chị nói cái này là chị phải đem về chị giới thiệu cho mấy ở bên Việt Nam, tại vì cái chỗ đó là giúp bây giờ là và cũng bắt đầu bằng một bà sơ mà trên thế giới là lúc chị 2013 12 đó, không phải 2009 chứ, xin lỗi, chị biết là đã có 60 cộng đoàn trên thế giới rồi đó, rồi thì cái này là chị gặp ở Lục Đức tình cờ một lần đi xuống đó đi đi hành hương, rồi người ta mới giới thiệu chị đây là không, chị mới thấy là họ diễn cái cảnh ánh sáng âm thanh gì đó năm sự sáng gì đó, xong họ nói đây là mấy người cai nghiện cũ, chị thấy làm lạ lắm, tại vì trong đầu mình cai nghiện thì là hư hỏng chứ làm sao mà lại đi diễn mấy cái cảnh chúa như vậy. Thì thế là chị mới đi tìm hiểu, chị xin cho gặp, mà cái đó cũng là mục đích của họ, họ cũng, thế là họ cho hai thanh niên ra làm chứng đó. Từ đó cái chị nói, mà họ nói là nghĩa là 90, hơn 90%, 96% thì đó là thanh niên ra được. Thế là chị mới về chị giới thiệu. Thì bắt đầu là chị vô chị gặp một cha là mới nói, thì cha mới nói, sau đó cha mới nói thôi chị vô chị nói chuyện với em đi. Thì chị vào chị nói chuyện, chị thấy ô chị rất là thoải mái với em đó. Lần đó rồi mấy em cũng thấy thoải mái với chị, thế là cha cứ mời chị tới nói chuyện với em. Nhưng mà sau một thời gian chị không thấy cha có thể theo cái cách bên kia đó, thì chị nói uổng quá. Cái chị mới nói với cha là bên đó như là người ta rất là ngặt, không có cho hút thuốc lá, không có cho cái cắt cơn, không có dùng cái thứ gì thay thế hết. Cha thì dùng thứ thay thế, sau đó nhiều khi tụi nó đòi rồi cha giúp cho gì chị cũng biết nữa. Cái chị sau đó thì cha cũng đồng ý theo chị, thì khi cha nói với tụi nó là mấy anh mấy em đó là thôi cha không có cho sử dụng cái chất mà để cắt cơn đó. Cái tụi nó nhao nhao lên tụi nó, cái cha nó có đứa nào nói với cô lá là không có muốn dùng mà. Thế nói thằng nào nói nó tẩy chay thằng đó, mấy anh khác không thèm nói chuyện với chị nữa. Tại vì mất quyền lợi.
Đúng
nói
rồi.
Gì nhỡ chị nói lại với cha thành
đúng
ra
rồi.
Thì đó
đúng
thế
rồi.
Là chị mới lúc đó chị tội tội cái em mà nó bị tẩy chay đó. Xong rồi chị mới nghĩ chứ ô nếu mà đưa mấy em về với Chúa chị làm được. Bây giờ còn chị không biết cái vụ cắt cơn, cái đó là về kỹ thuật y khoa chị đâu có biết, chị chỉ biết tới Chúa thôi, nhưng mà bây giờ thôi chị lấy cái nguồn là ở cha đó, cha làm xong rồi. Thế là chị mới tính đi ra, chị mướn nhà như cha thì cũng mướn nhà thôi. Cái thì tự nhiên là gặp một người nghĩa là rất ư là thuận lợi cho chị mượn nhà rồi đủ thứ hết. Thế là chị mới làm nghĩa là đưa mấy em về. Thì thật sự mới đầu trời ai cũng cản hết đó, tại vì thấy chị đúng là đứa con nít mà nói là chị như con nít bị đặt chưa bán đồ hàng vậy đó. Tại vì chị là dễ tin mà đúng thứ ấy. Thì lúc đó chị cũng không biết tại sao, xong rồi về sau là nói với chị là đi nhờ mấy vị cao hơn đó là không cho chị làm nữa. Thế thôi, thế là chị lại rút lui. Nhưng mà lúc đó chị đã có mấy em nó theo chị rồi, thì chị vẫn tiếp tục chị giúp nó. Thì tụi nó đi ra được. Chị cũng chỉ qua lời Chúa thôi ha. Chị cứ chia sẻ lời Chúa rồi từ đó mình cứ nói rồi cho tụi mấy em nó cầu nguyện rồi đó. Thì tại vì thật sự là mấy em này nó cũng không khác gì ai hết. Ai cũng vậy hết. Là mình thiếu cái tình thương. Vậy bà Sơn bà nói mình phải nhận định, mình phải giáo sư kế đi,
phải
định bệnh,
định bệnh
cho đúng, định bệnh cho đúng thì mình mới chữa được. Mà mấy em này nó đâu phải một sớm một chiều, nhưng mà nó là vì nó thiếu tình thương và nó thiếu Chúa.
Đúng rồi.
Thì bây giờ cái mà nó cần là mình cho nó tình thương và cho nó Chúa, thế là nó khỏi thôi. Đó. Thế là thì chị nghĩ Chú cũng cho chị cái ơn này nên ban cho chị được cái như vậy. Thì bây giờ chị mới hiểu tại sao Chú lại dùng chị theo cái kiểu là chính vì chị ngây thơ, chị dễ tin, thành ra đương nhiên mấy em nó là cái bản chất nó là như vậy thôi, nó lên, nhưng mà nó cũng bị nó hay bị cám dỗ để nó sử dụng lại cái chất ma túy của tụi nó. Thì mà nhưng mà đó, mỗi lần mà tụi nó làm cái gì rồi tụi nó đổ tội cho nhau đủ thứ. Chị nghĩ lại chị nói tại vì do mình chứ. Cái chị lại xin lỗi mấy em, chị nói không, ở đây ai cũng có lỗi hết đó. Tụi con đừng cần đổ lỗi ai, mà đầu tiên là cô. Tụi con có yếu đuối mới lên đây cô. Mà cô lại không biết, cô như mẹ tụi con mà không biết bảo vệ tụi con nên mới để cho tụi con như vậy. Thôi nha, mình bắt đầu lại. Thành ra bao nhiêu chuyện chị cứ như vậy nhẹ nhàng. Tại chị nghĩ nói là con mình nó là sản phẩm của mình. Cái này là chị nói chung cho những cái gia đình đấy. Chị thấy ai mà mắng con là chị thấy vô lý lắm. Tại vì con nó mình nó đâu biết gì đâu, mình làm nó ra sao thì nó ra vậy. Mà chẳng nhẽ sản phẩm lỗi mà đi la sản phẩm. Mình phải xem mình làm cái gì để nó bị lỗi như vậy, thì mình phải sửa. Thế ta chỉ là tại mình không không cho nó đủ cái điều kiện, giữ cho nó đủ, tụi nó là con nít, tụi nó yếu đuối thì nó vừa trong điều kiện đó thì nó tụi nó phải 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 làm thôi. Thành ra mình thành ra mình biết cái phần của mình rồi thôi. Thì đó, bây giờ chị mới biết là tại sao Chúa lại lựa chọn chị. Tại vì chính vì chị như vậy, nó xảy ra nhiều cái hoàn cảnh để cho tụi nó bị rơi và lầm lỗi á. Nhưng mà mình cứ luôn luôn mình lấy cái tình thương mình đối lại. Nó mới bắt đầu nó ân hận. Nó ân hận, và cái chính cái ân hận làm cho nó trở lại. Chứ thật ra như mấy em khác mà đi vào những cái trung tâm cai nghiện khác, nó đi ra đi vô hà lầm hết á. Nó chỉ vô rồi nó chơi chơi rồi có gì để nó thay đổi, đâu có gì để làm nó thay đổi. Thì cái điều kiện khi nó ở trong đó thì nó không chơi rồi nó ra nó lại y hệt như vậy. Thì đó, thì chị nghĩ là
cái khác là cái tình thương là... cái tình thương có thật mà mình cho. Nhưng mà chị ơi, con người mình á, có giới hạn chứ chị. Làm sao mà chị có tình thương hoài như vậy được, qua bao nhiêu chuyện rồi. Dĩ nhiên những cái nơi mà không có tình thương đó, họ hút hết sức hết lực của mình. Chị ơi, đừng có nói con ruột của mình đây nè, mà nhiều khi nó làm mình cũng muốn điên đó chị. Thế thì chị làm sao mà để chị có mãi cái tình thương như thế để mà chị tiếp tục được?
Cái đó là và cái này chị chuyển cho mấy em mà để muốn sống, mà muốn sống luôn trong khi mấy em ra được, chỉ có cầu nguyện thôi mình, nghe tôi mang ơi. Chỉ có cầu nguyện thôi. Mình không thể nào làm được cái gì hết, thành ra chị lấy cái sức, nghĩa là chị cứ nói với mấy em đó, mỗi ngày mình phải sạc pin. Mình sạc pin thì mình mới sống tiếp được. Thì mỗi ngày chị ở lại một tiếng đồng hồ để chị sạc pin trong Chúa. Và chị nghĩ cái đó nó đã là hun đúc nên chị, nên con người hôm nay, để chị có thể giúp được mấy em. Và thật sự đó, là mình thấy, tại vì khi mà chị đi làm công tác xã hội hồi nhỏ đó, có một lúc đó, cái chị mới nói là ủa tại sao chị không thích làm việc nhà, mà chị đi chị làm nhà giúp người ta, sao chị vui vẻ, chị hớn hở vậy. Như vậy là chị không thương người ta thực sự. Mà mình tới để cho người ta khen mình dễ thương, người ta biết ơn mình. Cái lúc đó chị thấy không được. Chị xin Chúa, chị nói Chúa ơi cho con cái ơn để mà con thương thật sự. Thì khi chị làm cho mấy em cai nghiện, chị thấy Chúa đã bảo ơn chị như vậy. Tại vì mang thấy không, toàn là mấy em nó mình thương như vậy mà mấy em nó vẫn nghĩa là cách nào đó như là phản bội mình đi. Lại đi chơi lại,
nó nói tạm nói như vậy.
Nó lừa lọc mình, nó chịu đổ nó lấy xe chị, nó thì cầm rồi nó đi chơi rồi nó lấy laptop tốt của chị đó. Mà chị thấy không có, mình không có cơn giận gì hết á. Mà mình thông cảm lắm. Mà tại vì nó vậy thôi rồi. Thành ra lúc đó chị biết à, Chúa đã cho mình cái ơn thật sự là là vô vị lợi. Nhưng mà có lần đó có người bạn cái họ thấy như vậy, họ nói trời ơi tại sao thương như vậy, không thấy thương mà còn đi làm chuyện như vậy, nó không nghĩ tới tương lai nó mà nó lại. Chị nói chứ ủa mình cũng y hệt vậy à. Chú cũng thương mình như vậy đó. Mình cũng làm tội của mình thôi. Mấy em nó cũng làm tội của mấy em thôi. Chị nói thật ra chị cũng hay nói với em, cô chả hơn thì tụi con ấy, tụi con ma túy, cô thì cũng là ma điệu này, ma tham ăn, ma tự mãn, ma nói xấu, có khác gì đâu. Thành ra là tụi con thì nó nặng nề hơn thua, tụi con bị cột bằng cái sách, cô thì là cột bằng sợi dây sợi chỉ. Mà đâu phải vì vậy mà cô có thể nói là cô hơn tụi con. Thì đó, cứ vậy. Thành ra là chị thấy mà đúng là chị đến nỗi mà chị thấy là chị thương như con, mà chị nghĩ con mình có bao giờ mình chỉ trích cái gì đâu. Mình thấy nó làm lỗi thì mình chỉ biết lo sửa dạy thôi. Thì hiện giờ là chị sống với các em với cái tâm tình như vậy.
Mà như vậy thì cái quan trọng chính của chị là mỗi ngày được một tiếng ngồi với Chúa. Cái đó là điều kiện, nghĩa là lý tưởng. Vâng, lý tưởng. Lý tưởng và em cũng vẫn mơ ước như vậy mà vẫn chưa làm được. Bao nhiêu chục năm nay vẫn chưa làm được. Nhưng mà chị Chị ngồi một mình hay chị ngồi với các em?
Chị ngồi một mình, còn với các em thì bây giờ mỗi ngày chị cho, sau khi chị chia sẻ hai bài đó, buổi sáng buổi chiều mỗi bài, trong cái bài đọc của trong thánh lễ trong ngày á, thì hiện giờ chị cho mới đầu là 5 phút, bây giờ chị để 10 phút, chị sẽ kéo dần, chị ngồi với em thêm. Và không phải là mình ngồi đó là chị là cái người rỗng mà khô, mà chị đâu có ý tưởng gì đâu. Nhiều khi chị bắt đầu á, là chị ngủ từ cảnh cập bao nhiêu á, chị nói không, chỉ có cần là mình đặt một cái
Đúng
hành vi
rồi.
đức tin thôi,
Đúng rồi.
và tình yêu là nhưng không, chứ không phải vì mình thấy cái gì mà mình mới ở lại. Nhưng mà đó, nhưng mà nếu chị lấy ví dụ, chị nói chứ mình là như mình sinh ra thì một cái em bé nằm trong tay, ai cũng nói trời, không biết nói gì, không biết nghe gì. Chị nói rồi, một cái em bé mới sinh ra có nghe có hiểu gì không, mà không chịu nằm trong tay mẹ mà đi ra ra đường sống hay là đó. Hồi xưa có chuyện cái con sói ra, đi ra sống sói thì sẽ nói tiếng sói, còn đây bắt đầu một cái cả năm sau mới nói được một chữ u ao ớ, rồi cũng chả có nói ra gì hết, đâu sao đâu mà vẫn vậy. Hay là chị cứ nói, hay là mình đi học lớp 1 nói thôi chả hiểu gì hết, không thèm đi học, thì sao mình lên được tới lớp 12. Thành ra chị nghĩ là chính vì cái chuyện chị trung thành ngay từ cái lúc mà chị đó, lúc chị ở lại Việt Nam đó, rồi chị có gặp một cái ơn gọi đó, nó chỉ là cán giáo dân thôi, nhưng mà chính tại giáo dân, tại sao, tại muốn là mình sống làm men trong cái môi trường đó, thì mới nói chị là cầu nguyện đi. Mà lúc đó chị khổ sở lắm, tại vì chị có con người mà tôi có cái ý tưởng gì trong đầu, ngồi ngủ không không sao, mỗi lần vậy rồi đó. Mà chị nghĩ cái trung thành trong cầu nguyện, mà bây giờ chị đọc lại nhiều những cái nhà mà về
Tâm lệ
mấy nhà về tu đức ở
về
ở
Tu
mấy cái nhà
Đức.
là khi nào cũng nói cái chuyện hết đó. Chỉ có cái việc trung thành trong cầu nguyện thôi,
Phải ngồi
còn
yên,
mình chỉ có
phải
làm
ngồi
được
yên
như
được một
vậy
tiếng
thôi.
đồng hồ mỗi ngày. Chắc là em sẽ phải nghe nghe gương của chị, chắc em sẽ tập lại từ từ. Mà hồi xưa em nhớ là tập là ngồi 15 phút, xong tăng từ từ 30 phút. Tức là một ngày mình chia ra một tiếng đồng hồ của mình có thể chia ra làm nhiều lần như vậy cho đến khi mình ngồi được thẳng một tiếng đồng hồ thôi. Thì em nhớ lại cái đó, và chắc là nói chuyện với chị xong em sẽ phải làm sao tập tập lại, chứ mình có nói
Nhưng mà
mình muốn mình thèm mà mình nhất định mình không làm.
thật sự là khi chị giúp nhiều người, chị nhấn mạnh trên cái đó, và chị lấy trên cái gương của chị là cái người mà không, trời ơi, hồi đó nghĩa là chị khổ sở, rồi chị đọc bao nhiêu sách về cầu nguyện. Cái chị đã gặp được một cái trong của ông Michel Quast nói cầu nguyện là ngồi buồn chán trước mặt Chúa. Cái chị nói á, vậy là mình đi đúng đường rồi. Thành ra là
Vâng,
đó.
vâng. Mùa chay này nè chị có làm gì đặc biệt hơn với các em không?
Thì là đó, đương nhiên là cái mùa chay là cái mùa mà chị thấy ý nghĩa nhất cho mấy em này. Tại vì đó, nếu mà mấy em muốn được, muốn mà chợ sau đó là ra khỏi cái chỗ này mà mấy em có thể sống vững, là cần cái sự dũng cảm, mà mình phải mạnh mẽ đó, mình phải mạnh mạnh mẽ. Và cái mùa chay là cái mà để cho mình chế ngự được bản năng mình. Thì chính mấy em, chị cứ nói, chính là do mấy em vì được nuông chiều, thường là mấy em này hay được nuông chiều trong gia đình. Và cái gì mà được nuông chiều, cái gì mình dễ dãi với nó là cũng nó sẽ hư hết. Cái thành ra bây giờ cái thân xác mình cũng vậy, ở đây mà nếu mà nuông chiều thân xác rồi cũng đi ra lại cũng 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 tiếp tục như cũ thôi. Thành ra là chị cho mấy em cái mùa chay là nhấn mạnh trên cái là rồi không thỏa hiệp, không thỏa hiệp. Tại thỏa hiệp một cái là ma quỷ không dứt khoát, là ma quỷ nó lên, nó vô liền về lại về được cái xấu cái gì đó. Thì đó cũng
Chị cho
chứng
em một
tỏ
cái ví dụ không thỏa hiệp như thế nào để không chiều thân xác.
chẳng hạn như là thích ăn cái đó phải không, chị nói không, thì con chỉ ăn trong đúng 3 bữa ăn thôi, ngoài bữa ăn tụi con không có ăn. Thì nếu mà mình tập ăn còn chút có sao đâu là thỏa hiệp rồi. thành ra là nhất định là không ăn,
Tập
chỉ
cái ý
ăn cơm
chí.
trong đúng ba bữa ăn.
Vâng,
đó
tập cái
thì
ý chí của mình. Vâng. Vâng.
ừ.
Như vậy đối với các em như vậy đó là thiếu tình thương, thiếu lòng tin, và chị đưa Chúa đến là đấng yêu thương, và chị cũng nêu cái gương tin của chị nữa. Thì chị nghĩ cái thành công của chị cho đến bây giờ là như thế nào?
Thì chị nghĩ là tại sao chị nói bây giờ chị hạnh phúc, chị vui là tại vì thật sự là có thể nói là thường mấy em nhận được những cái hình ảnh về Chúa đó là một ông quan tòa hay là gì đấy, mấy em thờ ơ lắm. Nhưng mà khi chị đưa về đó là chỉ là đấng yêu thương thôi, và chị đưa tất cả mọi sự về yêu thương, và chị cho mấy em thấy chỉ có khi nào yêu thương mình mới hạnh phúc, và đấng đó là muốn cái hạnh phúc cho mình, thành ra muốn dạy mình sống yêu thương thôi. Thành thì đó, và ai cái sứ vụ của mọi người cũng chỉ là yêu thương thôi, mà mỗi người trong cái chỗ đứng, thì chị nói chỗ đứng thì là trong gia đình của mình, ngay là mình đang là cái gì đó, làm đúng bổn phận của mình và làm trong yêu thương thì là hạnh phúc thôi.
Vâng,
Và
thì là có
cái đó
Chúa.
là cái
Thì là
cái
có
đó là
Chúa.
Chú muốn cho con cái Chú mình hạnh phúc, là Chú được hạnh phúc. Thành ra khi nào chị cầu nguyện, chị cũng nói là mình làm cái gì vì vì hạnh phúc của mình, chứ không có phải, nếu mà mình làm theo ý Chúa cũng là vì hạnh phúc của mình, tại vì Chúa chỉ muốn hạnh phúc của mình thì
Vâng.
ý Chúa là hạnh phúc. Thành ra là chị hay nhấn mạnh cái đó để cho mấy em thấy không phải mình làm theo Chúa là cho Chúa cái gì, Chúa đâu được cái gì đâu,
Vâng,
Chúa chỉ
đúng.
muốn. Và đó có vài em họ cũng có con cái thế, tụi con thấy tụi con muốn hạnh phúc cho con mình thì Chúa y hệt như vậy. Thành ra là chị hay nhấn mạnh trên cái hạnh phúc đó. Xin lỗi chúng nãy tại có người gọi tới, thành ra chị không có nhớ lắm câu hỏi của Vân,
Vâng,
thành ra chị
vâng, vâng.
không có.
Không thì câu hỏi của em đó là như vậy đó, thì em nghĩ là chị em mình đã được nói chuyện với nhau một lúc rất là khá lâu rồi. Thì em xin cảm ơn chị, và trước khi mình chia tay, em xin chị một lời cuối cùng nhắn với các em cai nghiện khác như thế nào?
Là bây giờ làm sao mà thật sự chị thấy cái mà được gặp được, bởi vậy tại sao mà chị lại đi về đây là vậy, tại chị nghe một cái câu thôi là thiếu những người mà yêu thương các em để mà giúp các em. Trong
Vâng.
cái buổi phỏng vấn với một một cha An, đó là cái cha mà có cái cha đi qua Mỹ vận động tháng 9
Vâng.
vừa rồi,
Vâng.
cái chị nghe như vậy, cái chị nói ồ Chúa đã ban cho mình cái ơn này rồi mà mình lại lại không chịu lo. Thành
Vâng.
ra thật sự là có được những người mà yêu thương và truyền lại được cho các em một Thiên Chúa đúng,
Vâng.
một Thiên Chúa yêu thương, thì tự
Vâng.
các em sẽ thấy tự tự các em chính chị nói chị đâu cứu được các em, Chúa cứu thôi.
Vâng.
Và lúc đó mấy em thấy cái niềm vui khi mình sống yêu thương như vậy. Bây
Vâng.
giờ cái, trong gia đình chị vui lắm, mấy em nó yêu thương nhau lắm,
Vâng.
và em nó tới đây cũng muốn ở lại luôn. Chứ
Vâng.
chứ thật ra hồi đó nó vô nó chỉ tính ở cắt cơn chút rồi nó về nó làm gì thôi, cái
Vâng.
giờ nó không, tụi con ở đây. Chị nói là nếu mà tụi con ở 3 năm đó, như cái mô hình chị thấy ở bên bộ
Vâng.
Đức á,
Vâng.
cái tụi nó kêu lâu, nói con ơi 3 năm á, để tụi con cái gì, tụi con được không những là được làm thành người, không những là cho đời này, cho cái đời còn lại
Vâng.
của đời này, mà cho cả đời sau nữa.
Vâng.
Đã xá thì 3 năm,
Vâng.
mà khi mà tụi con ra khỏi đây rồi đó, tụi con thành những cái người mà tốt lành,
Vâng.
thì tự nhiên tụi con sống cái tương quan với những người khác, với cha mẹ hay là với vợ con gì đó tốt lành, thì mọi sự nó mới thay đổi.
Vâng.
Rồi nó đó thì chị cứ khuyến khích là bây giờ là thật sự là để làm sao phải gặp được Chúa thôi. Chị nghĩ chỉ có gặp được Chúa là các em sẽ được biến đổi, mà phải gặp
Vâng.
trình bày Chúa, Chúa
Vâng.
thật đó.
Vâng.
Thế mấy em là nó bỏ Chúa, thật ra là tại nó bỏ cái hình ảnh mà người ta đã truyền lại cho nó thôi, chứ
Vâng.
ai bỏ Chúa được.
Vâng. Vâng. Rồi, em cảm ơn chị. Chị nói chuyện được với chị hôm nay, em nghĩ là em sẽ cố gắng tập lại, ngồi lại 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày với Chúa. Rồi chuyện khác tính
Ừ.
sau.
Đúng rồi, cái đó
Vâng.
là cái tiên quyết chị nói với Măng á, Măng có được cái đó chỗ Măng sẽ thấy
Vâng.
mọi sự nó sáng trong đầu mình.
Vâng.
Nhiều khi mình đâu phải mình ngồi đó, mình có khi có ngày thì như mình đi học vậy đó, có ngày mình có thấy cái gì mới, có ngày chả có gì mới hết,
Vâng.
nhưng mà nếu mà mình thấy không có gì cái mình bỏ đi thì mình cúp cua thì mình đâu có học được. Nhưng mà
Vâng.
trời ơi, đúng là tự động những cái vấn đề nó tự những thành ra chị nghĩ là tất cả những cái gì chị làm đó là chị được soi sáng thì chị làm đó,
Vâng.
không có cái giờ đó lấy đâu mà soi sáng cho chị.
Vâng. Em cảm ơn chị và của mình cùng tạ ơn
Rồi.
Chúa đã có dịp được nói chuyện với nhau như thế này. Em hẹn chị lại một lần nói chuyện khác nhé.
Ừ,
Vâng,
rồi.
vâng.
Chào Măng nha.
Dạ, thưa em
Rồi,
chào
chào
chị Lá.
chị.
Dạ, chị.
Cám dỗ treo leo, mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận. Dù là phía cuối nơi sâu vực sâu, mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn. Dù nơi chót vót cao say, thái dương tình rớt bao dung từ vô tận đến. Trời Chúa sáng soi cho chính gương mặt tôi tâm đi.
lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt kim chê.
Đau ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cuối xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chúa sáng soi cho. Chính gương ngàn tôi tâm đi, con đâu giang dở